Tiên luyện chi lộ, chương 173, cao nhân trúc cơ kỳ, gocchuyenaudio.com. Sau khi mua một ít tài liệu tại lầu 3 của giao dịch tán tu liên minh xong, Trương Hằng cũng không đi lên trên nữa. Không cần đoán cũng biết nơi đó được chuẩn bị làm nơi giao dịch cho tu sĩ có tu vi rất cao. Tạm thời Trương Hằng cũng không thiếu tài liệu luyện khí gì cao cấp, cũng không muốn nhiều người để ý. Sau đó Trương Hằng chuẩn bị đi hỏi thăm chút tin tức liên quan tới huyết sát động phủ, vì thế dẫn Ninh Tuyết Dung tới lầu 1. Tu sĩ tại lầu 1 của tán tu minh thực lực đều rất thấp, phần lớn tu vi đều ở dưới luyện khí kỳ. Ánh mắt vừa quét qua một cái, Trương Hằng liền phát hiện ra một người mà hắn biết. Người này chính là trung niên nhiệt tình Thư Phong mà hắn mới gặp ở Hắc Thủy Trấn. Phía trước Thư Phong có vài món pháp khí và một ít huyền thiết phổ thông dùng cho luyện khí. Trương tiền bối, Thư Phong liếc một cái liền thấy Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đang đi tới, ấp a ấp úng nói. Trên thực tế thì vào thời điểm Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung tiến vào trong tán tu minh, Thư Phong đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Nhưng lúc đó hắn cũng không có cơ hội tới chào hỏi. Tiếng ồn ào ở tầng 1 của giao dịch tán tu liên minh liền yên tĩnh lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại như thường. Tuy rằng tu sĩ trúc cơ kỳ ở lầu 1 có chút kỳ quái, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ trong tán tu minh này cũng không phải như lông phượng sừng lần. Mọi người cũng không thấy ngạc nhiên, tiếp tục tiến hành giao dịch. Đương nhiên còn có không ít tu sĩ nhàn tản đang vụng trộm đánh giá hai người Trương Hằng. Thư đạo hữu, người cũng không cần phải xưng hô như vậy, cứ gọi ta là đạo hữu đi. Trương Hằng thầm than trong lòng, thế giới này thực lực vi tôn, ngay cả tu sĩ nhiệt tình như Thư Phong cũng trở nên xa lạ vài phần với mình. Mà tất cả đều là bởi vì tu vi của mình mới thăng cấp. Thư Phong thấy Trương Hằng không ra vẻ tu sĩ trúc cơ kỳ thì không khỏi sinh cảm tình với hắn, nhiệt tình nói. Một khi đã như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Không biết Trương đạo hữu đến lầu 1 là vì muốn mua tài liệu gì? Nhìn Ninh Tuyết Dung bên cạnh Trương Hằng một cái, Thư Phong cũng không dám hỏi nhiều. Trương Hằng hơi trầm ngâm, ánh mắt đảo qua mấy thứ trước mặt Trương Hằng, hỏi. Không biết Thư đạo hữu đang muốn trao đổi thứ gì vậy? Vừa nghe Trương Hằng nói, Thư Phong đầu tiên là sửng sốt nhưng lại đoán ra được dụng ý của Trương Hằng, hơi kích động mà nói. Người vợ của ta mấy năm nay đều không thể đột phá đến luyện khí kỳ, giao dịch một chút linh đan bình thường nhưng tác dụng lại rất ít. Hôm nay bỏ ra tích lũy trong mười mấy năm, muốn đổi một chút linh đan cấp bậc cao hơn một chút. Nói tới đây ánh mắt Thư Phong nhìn Trương Hằng chờ đợi, cầm vài món pháp khí trước người nhưng cũng cảm thấy mấy thứ này hoàn toàn không đáng lấy ra, hơi xấu hổ buông pháp khí trong tay xuống. Linh đan, không biết tôn phu nhân có linh căn gì? Trương Hằng hỏi, dù bà xã của Thư Phong chỉ là phế linh căn nhưng cũng không thể làm khó Trương Hằng. Trong tay hắn còn có một bình tạo hóa đan, nhưng loại vật như tạo hóa đan cũng không thể dễ dàng xuất ra. Nàng cũng giống như ta, là người có linh căn bình thường. Thư Phong đáp, Trương Hằng gật gật đầu, người có linh căn bình thường vậy là tốt, tuy rằng tu tiên giới có phế linh căn bình thường, linh căn thiên phú, linh căn cực phẩm nhưng cùng một đẳng cấp linh căn cũng sẽ có chênh lệch. Trước mắt chính là gocchuyenaudio.com, một ví dụ điển hình, Thư Phong và vợ hắn đều là người có linh căn bình thường. Thư Phong có thể tiến vào luyện khí kỳ nhưng vợ hắn lại đình trệ ở dẫn khí kỳ. Cũng với đạo lý tương tự, trong những người có linh căn thiên phú rất tốt và linh căn cực phẩm cũng có chênh lệch rất lớn. Nhưng người có linh căn thiên phú tốt có thể không đột phá nổi trúc cơ kỳ, mà người chỉ có chút linh căn thiên phú thậm chí có thể đạt tới kết đan kỳ, thậm chí có thể có được linh căn thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Vậy mời Thư đạo hữu dẫn đường, để chúng ta tới xem tình trạng cụ thể của tôn phu nhân. Như vậy ta mới có thể đưa ra linh đan thích hợp. Trương Hằng cười với Thư Phong, nam tử trung niên trước mặt này vẫn có thể coi là người biết đạo lý, tâm địa không tồi. Điều này làm Trương Hằng nhớ tới Triệu Thụy chia tay đã lâu. Vậy tốt, để ta dẫn đường cho các ngươi. Thư Phong vô cùng kích động, có thể được tu sĩ trúc cơ kỳ trợ giúp, hắn tin rằng vợ mình nhất định có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Nhìn vẻ kích động của Thư Phong, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung nhìn nhau cười. Trên thực tế tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường không nhất định có thể giúp được Thư Phong. Tình huống có liên quan tới việc tu sĩ chịu hạn chế tư chất, không thể đột phá bình cảnh thì trừ phi là có thể đưa ra đan dược cao cấp, nếu không dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ bất lực. Đương nhiên những lời này Trương Hằng không nói ra, mục đích quan trọng của hắn chính là tìm hiểu một số sự kiện trọng đại của Tam Tinh vực, trong đó còn việc liên quan tới huyết sát động phủ. Đó là tin tức Trương Hằng chú ý nhất. Chỉ trong chốc lát, Thư Phong đã thu dọn xong sạp hàng của mình, trong ánh mắt hâm mộ của các tu sĩ cấp thấp khác đi cùng hai người Trương Hằng rời khỏi giao dịch minh của tán tu. Thư Phong ở ngay tại Hắc Thủy Trấn, Hắn vừa dẫn đường vừa kể cho Trương Hằng nghe những chuyện mình đã trải qua trong đời. Ta là người địa phương của Hắc Thủy Trấn, gia tộc nhà ta đã truyền đời ở nơi này qua nhiều thế hệ, ngày nay cũng có thể coi là lâu đời. Chừng 30 năm trước khi đó ta mới 15 tuổi thì thành thân. Mà cũng trong một năm này, một đám tán tu thực lực cường đại liên hợp lại, lấy Hắc Thủy Trấn này làm trung tâm, hình thành một thế lực tán tu. Tuy nhiên những tán tu này cũng có liên hệ với phàm nhân chúng ta. Mà chính vào thời điểm đó ta mới bắt đầu biết về tu tiên giới tràn ngập sắc thái thần thoại này. Vì thế ta nghĩ cách lấy tìm được chút công pháp không toàn vẹn và linh đan thấp kém, bắt đầu đi trên con đường tu tiên. Nghe Thư Phong kể lại con đường tu tiên chưa sót của mình, trong lòng Trương Hằng cũng cảm khái vạn phần. So với hầu hết những người trên thế giới này, mình vẫn thực là may mắn. Tuy rằng mình không có thiên phú tu tiên tốt lắm nhưng lại may mắn có được ngọc giản thần bí vô cùng nghịch thiên, có thể gặp được kỳ ngộ trong huyết sát động phủ. So với mình, con đường mà hạng người vô danh trong tu tiên giới như Thư Phong trải qua không có nhiều nguy hiểm như mình nhưng lại gian nan chẳng kém chút nào. Đại ca, người nhất định phải trợ giúp bọn họ nhé. Ninh Tuyết Dung cảm thông với con đường gian khổ của Thư Phong, hơi đồng tình liền truyền âm nói với Trương Hằng. Khuôn mặt Trương Hằng hiện lên ý cười, nhìn dáng vẻ uyển chuyển động lòng người của Ninh Tuyết Dung, gật đầu đồng ý. Đối với người mình có cảm tình thì Trương Hằng đương nhiên. gocchuyenaudio.com là đồng ý giúp đỡ, huống chi Trương Hằng còn muốn hỏi thăm chút tin tức từ Thư Phong. Chỉ trong chốc lát hai người Trương Hằng dưới sự dẫn đường của Thư Phong đã đi tới một căn nhà ngói đen tường trắng khá tang thương. Mời nhị vị tiến vào nhà uống chén trà. Thư Phong nhiệt tình mời hai người Trương Hằng vào nhà ngồi, sau đó đi về phía sau tìm vợ hắn. Ngừng mi à, hôm nay có quý nhân tới nhà, bình cảnh của nàng có thể đột phá rồi. Thư Phong nói với vợ đang cố gắng tu luyện trong phòng. Phu nhân tên Ngưng Mi kinh ngạc nói, sao lại có quý nhân vô duyên vô cớ tới nhà chúng ta chứ? Thư Phong hạ giọng nói thầm vào tai nàng, trúc cơ kỳ, có hai vị đó. Ngưng Mi vừa nghe vậy liền há hốc mồm, vẻ mặt hiện lên ngạc nhiên, vui mừng và kích động. Mau theo ta ra chào khách, nguồn chuyện phun, Thư Phong kéo tay vợ đi ra nhà chính, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đang thấp giọng chuyện trò trong phòng. Cũng không biết Trương Hằng nói gì khiến khuôn mặt xinh xắn của Ninh Tuyết Dung đỏ bừng, cúi đầu không để ý tới hắn nữa. Đúng lúc này thì vợ chồng Thư Phong từ trong nhà bên đi tới. Trương Hằng hò khẽ một tiếng, khôi phục bộ dáng cao nhân trúc cơ kỳ. Mà Ninh Tuyết Dung lại hơi u oán nhìn hắn một cái. Cách Trương,